Đế Bá, chương 2135, nội tình mạnh yếu, 2, góc truyện audio.com, hạng người đạt tới cảnh giới vô địch như hắn vậy, chỉ bằng vào viết ra ý chí đã đủ để khiến người run rẩy, khiến người hơi bị sợ hãi. Khi nhìn thấy cái chữ xá này, không biết bao nhiêu người trong lòng phát lạnh, thậm chí có không ít người không tự chủ hai chân trực tiếp run rẩy. Chữ xá này còn không có chân áp xuống, chỉ bằng vào thần uy trong đó tản ra để người sợ hãi, điều này có thể nghĩ bản thân Mộng Chấn Thiên là cường đại dương nào. Ngay khi Tào Quốc Kiếm lấy ra đạo chỉ lệnh này, nhất thời để tất cả mọi người nín thở, bầu không khí thoáng cái trở nên hết sức áp lực. Đạo chỉ lệnh này không chỉ là đại biểu cho ý chí vô địch đơn giản như vậy. Phải biết rằng, Mộng Chấn Thiên còn sống, hơn nữa, hắn sẽ trở thành tiên đế. Như vậy lúc này có người không để cho tình cảm vi phạm đạo chỉ lệnh này, đầy ý nghĩa đối kháng Mộng Chấn Thiên cùng với Mộng Chấn Thiên thề không lưỡng lập. Bất luận là người phương nào, muốn cùng Mộng Chấn Thiên thề không lưỡng lập đều phải trước tiên nghĩ lại sau đó làm. Chỉ lệnh nơi tay kiến bầu không khí thoáng cái trở nên ngưng trọng, trong lòng Tào Quốc Kiếm đại nhân vật này cũng không tránh khỏi có một chút xíu nhỏ đến ý, dù sao sư tôn hắn thần uy vẫn như cũ có thể uy hiếp cửu thiên thập địa, ý chí của sư tôn hắn vẫn là không người có thể cùng chi đối kháng, làm đồ đệ, hắn đương nhiên là vì sư tôn của mình mà kiêu ngạo, lấy sư tôn làm quang vinh. Trác tông chủ, Liễu tông chủ, đây cũng là ý chí của sư tôn ta. Lúc này Tào Quốc Kiếm rất có khí thế bất cứ giá nào, hắn trầm giọng mà nói rằng. Ý chí của sư tôn ta, không cho vi phạm. Trác tông chủ nếu là cố ý cùng thần Mộng Thiên ta là địch cùng sư tôn ta là địch vậy thì mời tam sư, đây chính là liên quan tương lai của vô cấu tam tông, liên quan đến vô cấu tam tông hưng suy vinh nhục. Lúc này, song phương có điểm xu thế xé rách ra mặt, vừa rồi Tào Quốc Kiếm vẫn là khách khí thế nhưng, hiện tại song phương vừa động thủ Tào Quốc Kiếm cũng là nổi hết lửa giận, thần Mộng Thiên bọn họ chính là khí thế như hồng, sư tôn hắn như mặt trời ban trưa, dựa vào cái gì hắn sẽ chịu vô cấu tam tông vứt bỏ. Mộng Chấn Thiên ý chí thì ngon sao? Trác Kiếm thì tính cách tao nhã còn khá một chút, như Liễu Như Yên cá tính ma nữ vậy không giống nhau. Tào Quốc Kiếm trần trụi uy hiếp như vậy, lần này đã để Liễu Như Yên giận dữ, cười lạnh một tiếng, nói rằng. Chớ nói Mộng Chấn Thiên còn không có trở thành tiên đế, coi như là Mộng Chấn Thiên trở thành tiên đế, ý chí của hắn cũng không có thể đại biểu tất cả. Ý chí đúng không, tốt lắm, vậy nhìn một cái ý chí của thôn ma tông ta. Liễu Như Yên nói vừa rơi xuống, rầm một tiếng vang lên, Liễu Như Yên cũng là một đạo chỉ lệnh nơi tay, mặt trên thư có bốn chữ đại chiêu thiên hạ, bốn chữ này rồng bay phượng múa tuy rằng tự thể quyên tú thế nhưng, trong bốn chữ này có hoành kích muôn đời khí thế. Bốn chữ này là ở niên đại xa xôi sở thư thế nhưng, bao nhiêu năm trôi qua, khí thế của nó vẫn không có chút nào suy nhược. Liễu Như Yên vốn là một người không kiêng kỵ, nàng dưới cơn nóng giận trong tay chỉ lệnh thẳng đánh về phía Tào Quốc Kiếm. Đại chiêu thiên hạ, bốn chữ này giống như chấn áp thiên địa trong nháy mắt đánh về phía Tào Quốc Kiếm, ở trong bốn chữ này, giống như có một thân ảnh nữ tử lung linh xinh đẹp đứng ở nơi đó. Ngay khi nhân ảnh đó xuất hiện, thôn phệ thiên hạ ma. Góc truyện audio.com, chấn bát phương, thôn ma tông thủy tổ chỉ lệnh, vừa nhìn thấy bốn chữ này thôn phệ thiên hạ ma chấn bát phương, có đại hiền quát to một tiếng, biết đây là vật gì. Tào Quốc Kiếm cũng thật không ngờ Liễu Như Yên một lời không hợp chính là trực tiếp đánh tới, không có chừa chỗ thương lượng chút nào, hắn sắc mặt đại biến, đối mặt với đại thành tiên thể vô địch thần uy, hắn cũng không có lựa chọn nào khác, trong tay chỉ lệnh cũng là đánh ra. Ầm một tiếng, chữ xá xỏ xuyên qua nhật nguyệt kéo dài qua thiên địa, ở trong một chữ xá này, hiện lên một cái thân ảnh vô địch nhìn quanh trong lúc đó, nhật nguyệt buồn bã thất sắc bao quát thiên địa bể nghệ chúng sinh. Mộng Chấn Thiên ý chí. Thấy cái thân ảnh này, tất cả mọi người biết đây là vật gì. Cái thân ảnh này chính là Mộng Chấn Thiên, nó đại biểu cho vô địch ý chí của Mộng Chấn Thiên. Đây không chỉ là Mộng Chấn Thiên cường đại, càng trọng yếu hơn là Mộng Chấn Thiên còn sống, ý chí của hắn uy lực sẽ càng cường đại hơn. Do đó, ngay lúc một thân ảnh đó hiện lên, tất cả mọi người cảm giác như Mộng Chấn Thiên sống sờ sờ đứng ở trước mắt. Ở dưới thân ảnh đó, tu sĩ đạo hạnh cạn đứng cũng không vững, không tự chủ ba một tiếng, thoáng cái phục bái trên mặt đất, vô pháp thừa thụ Mộng Chấn Thiên thần uy. Còn chưa trở thành tiên đế, cũng đã là thể hiện ra phong phạm tiên đế. Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi, trong tay chỉ lệnh một quyền, tất cả nội tình vô địch bộc phát ra. Ầm một tiếng, lúc này giá một tấm chỉ lệnh giống như tiêu thất, một cái hắc động đáng sợ xuất hiện, ở trong hắc động này đứng một thân ảnh lung linh xinh đẹp, cái thân ảnh này mái tóc bay theo gió, nhìn quanh đường hoàng, vừa ra tay, đó là thôn phệ thần ma chấn áp chư thiên. Nội tình như vậy, đại biểu cho thôn ma tông thủy tổ ý chí, tuy rằng thôn ma tông thủy tổ không có trở thành tiên đế thế nhưng, nàng đó là một vị tiên thể đại thành có thể hoành kích tiên đế. Đại thành tiên thể vô thượng ý chí ầm ầm xuống tới, cái thân ảnh kia của Mộng Chấn Thiên cũng nổ vang không ngừng, thoáng cái trở nên cao to không gì sánh được, có thể bắt lấy nhật nguyệt tinh thần, có thể đoạt thiên địa bát phương, tựa hồ như thân ảnh này đạp xuống, có thể đem thế gian hết thảy đều san bằng như nhau. Thế nhưng, ở dưới đại thành tiên thể ý chí này vẫn như cũ không được, nghe được phanh một tiếng vang lên, ở trên trời ma tông thủy tổ vô thượng ý chí nghiền ép dưới, bóng dáng cao lớn của Mộng Chấn Thiên trong nháy mắt ảm đạm xuống, vốn là đỉnh đầu trời xanh thân thể cao to cũng bị chấn áp, chậm rãi nhỏ đi. Đây mới thực là đại thành tiên thể, hơn nữa còn là đứng ở trên đỉnh phong. Thôn ma tông đích thủy tổ coi như không phải đại thành tiên thể, năm đó trình tự tu đạo cảnh giới của nàng chỉ sợ là so với Mộng Chấn Thiên chỉ mạnh hơn chứ không kém, hơn nữa đại thành tiên thể, nàng là chân chính tồn tại hoành kích tiên đế. Có đại nhân vật thấy một màn như vậy, có người không khỏi lầm bầm nói rằng. Đồng dạng là chỉ lệnh, so sánh với thôn ma tông thủy tổ, Mộng Chấn Thiên vẫn như cũ có khoảng cách rất lớn, chỉ sợ là Mộng Chấn Thiên còn sống, chỉ lệnh của hắn vẫn như cũ vô pháp đối kháng thôn ma tông thủy tổ chỉ lệnh. Dù sao, thôn ma tông thủy tổ là chân chính hoành kích tiên đế tồn tại, giống như vừa rồi vị tu sĩ này nói như vậy, ở năm xưa thôn ma tông thủy tổ còn. Góc truyện audio.com, sống, chỉ riêng đạo hạnh cảnh giới, nàng so với Mộng Chấn Thiên chỉ sợ là mạnh hơn chứ không kém, huống chi nàng còn là đại thành tiên thể, đây cường đại là có thể tưởng tượng được. Cách chương.